Phẩm tùy hỷ công đức yếu nghĩa.
Phẩm tùy hỷ công đức, Phật lấy thí dụ để so sánh Ngài Di Lặc làm đối tượng thưa hỏi. Nay xin lược dẫn nguyên văn một đoạn để chúng ta luận yếu nghĩa. Văn lược dẫn như sau. Lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức? Khi đó, Đức Phật bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và người trí thức khác, hoặc lớn hoặc nhỏ, nghe kinh này tùy hỷ, rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc lại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp xóm làng ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thân hiện hữu trí thức tùy sức diễn nói, các người đó nghe rồi tùy hỷ lại di chuyển dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển dạy xoay dần như thế đến người thứ 50. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của người thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói, ông phải lắng nghe, nếu 400 muôn ức vô số thế giới có 6 đường chúng sanh, trong 4 loài sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hoặc có hình hoặc không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước, tùy theo đồ ưa thích của chúng muốn, đều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não săn hô hổ phách, đầy cả diêm phù đề và voi ngựa xe cộ bảy báu, làm thành những cung điện lầu gác vân vân. Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng: ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn, nhưng chúng sanh này đều đã già suy, tuổi quá 80, tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày Pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời đặng đạo Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, đạo A La, dứt hết các hữu lậu, với những thiền định sâu đều đặng tự tại đủ 8 món giải thoát. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó đặng có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên, nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống làm cho đều đặng đạo quả A-la-hán. Phật bảo Ngài Di Lặc: ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho 6 đường, chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến đặng quả A-la-hán, công đức của người đó đặng chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia, nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, trăm phần nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần, chẳng bằng một phần nhận đến tính đếm thí dụ không thể biết được. A Dật Đa, người thứ 50 như thế xoay dần nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, huống là người tối sơ nghe ở trong hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không có thể sánh bằng. A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi hoặc đứng trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra, đặng voi ngựa xe cộ, kiệu cán bằng trân bảo tốt đẹp, bậc thượng và đặng ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sau lại có người đến bên, khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Dương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Dương. Dật Đa nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo, nhận đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân đặng với Đà La Ni Bồ Tát sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ trăm ngàn muôn đời trọn chẳng ngọng câm. Hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng xếu gãy, môi chẳng trớt cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mục, cũng chẳng sức hư, cũng chẳng cong dẹo, chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nhám, không có các tướng đáng chê. Mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãy, không có tất cả các tướng chẳng đáng ưa, môi, lưỡi, răng, nướu, thảy đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, tướng rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sinh ra thấy Phật, nghe Pháp, tin nhận lời dạy bảo. A Dật Đa, ngươi hãy xem, khuyên nơi một người khiến qua nghe Pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe nói đọc tụng lại ở trong đại chúng, vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành. Xuyên qua lời dẫn trên, chúng ta thấy chỉ khuyên một người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc nghe rồi sanh tùy hỷ, hoặc một lòng nghe nói đọc tụng lại ở trong đại chúng, vì người phân biệt đúng như lời nói mà tu hành, thời công đức phước đức còn hơn đem tất cả đồ vui thích thí cho sáu đường chúng sinh trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến đặng đạo quả A-la-hán. Công đức của người đó đặng thật là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Thế mà chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ức phần, chẳng bằng một phần nhẫn đến tính đếm, thí dụ không thể biết được, vân vân. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ về yếu nghĩa, bởi nó vượt quá sức tưởng tượng. Đây, yếu nghĩa thứ nhất, mặc dù người đó bố thí cúng dường tịnh tài tịnh vật theo nhu cầu cho tất cả chúng sinh trong mười phương trong thời gian lâu dài như thế, công đức phước báu ấy thật là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Tuy là nhiều vô lượng vô biên như thế, nhưng vẫn là công đức phước báu hữu lậu, có lúc cũng phải hết, cũng tận, nó không phải là nhân giải thoát, ví như lúa mè. Tuy nhiều, nhưng giá trị không bằng một thỏi vàng, một hạt kim cương, lại ví như các loài cầm thú tuy nhiều, nhưng không bằng oai lực một con xí điểu đại bàng, hoặc một con sư tử, cũng lại như thế, phước báu cõi nhân cõi thiên người đó làm được rất nhiều, nhưng không phải là pháp diệt tận gốc khổ, không phải là pháp giải thoát. Người đó dụ cho các giáo chủ của các hệ phái, các kinh pháp của họ cũng là thiện pháp, nhưng so với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức giáo pháp của chư Phật, thì kém xa không thể ví dụ tính đếm được. Vì Diệu Pháp Liên Hoa chính là Phật thừa, cho nên pháp hay khéo đó, diệu pháp chỉ nghe được rồi tùy hỷ, ngần ấy cũng được công đức siêu trỗi hơn các thiện pháp khác rồi, cũng như chim kim xí điểu con cũng oai đức hơn hẳn các loài chim khác rồi, lại ví như sư tử con cũng vẫn oai đức hơn hẳn các muôn thú khác rồi. Vì nghe được tức ngộ nhập là đã tạo được nhân giải thoát, tạo được Phật chủng, huệ chủng, vân vân, lần lượt đủ duyên sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tóm lại, vấn đề phước báu cõi nhân cõi thiên, dầu có to lớn cỡ nào đi chăng nữa, có lúc cũng hết, vì là phước báu đối đãi, ví như mũi tên, người bắn có hay khéo mạnh cỡ nào đi chăng nữa, khi hết trớn, nó cũng phải rớt xuống không như mặt trời mặt trăng và các tinh tú, không rơi không rớt, cũng như thế, Diệu Pháp Liên Hoa là pháp dẫn đến nhân vô lậu, nhân giải thoát, nhân không sinh diệt, cho nên dù chỉ nghe, hiểu rõ cũng là cái nhân thù thắng rồi. Với lại, còn điều khiến chúng ta phải nghi vấn là tại sao giáo hóa rất nhiều chúng sinh chứng được đạo quả A-la-hán mà công đức phước báu lại không bằng người thứ 50 nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Ấy bởi vì theo tinh thần Bồ Tát Đạo thì các bậc A-la-hán chỉ mới lìa được chấp ngã chấp pháp, vẫn chưa rốt ráo giải thoát, chỉ mới ra khỏi mây vô minh tham ái, chứ chưa hoàn toàn thoát dốt, chỉ mới khỏi nạn mù chữ, chứ chưa tận tột điều phải học. Còn phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp mới đến đích cuối cùng, mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới toàn huệ toàn giác. Nếu chứng được đạo quả A-la-hán mà không phát tâm đại thừa, không ngộ nhập Phật tri kiến, không ngưỡng cầu Phật đạo, không hành Bồ Tát đạo, thì so với người tạo phước hữu lậu ở cõi nhân cõi thiên, gẫm có khác gì mấy đâu. Nên chi Đức Phật cho rằng công đức phước báu vẫn thua người thứ 50 nghe một bài kệ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì nghe được Diệu Pháp Liên Hoa, hiểu rõ Diệu Pháp Liên Hoa phải là người ngộ nhập Phật tri kiến. Tất nhiên chỗ thấy biết chỉ có một Phật thừa, chứ không có thừa nào khác. Tất cả pháp đối với người ấy đều là Phật pháp. Mọi thi vi tạo tác của người ấy đều là Bồ Tát đạo hướng về vô thượng đạo. Tóm lại, con đường của chư Phật đi, việc chư Phật làm, lời của chư Phật nói đều hơn hẳn các con đường của chúng sinh đi. Việc làm của chư Phật làm hơn hẳn việc của chúng sinh làm, lời nói của chư Phật hơn hẳn lời của chúng sinh nói, hay nói khác hơn, giáo pháp của Phật hơn hẳn các giáo pháp khác, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa hơn hẳn các kinh khác, các tôn giáo khác. Các kinh khác muốn nói ở đây là kinh sách ngoại đạo vậy. Kinh sách của các hệ phái ngoại đạo, tức không phải đạo Phật, chỗ kết quả tột cùng của họ là công đức phước báu, chỉ cõi nhân và cõi thiên mà thôi. Họ cứ luẩn quẩn trong tam giới, không bao giờ ra khỏi nhà lửa. Suốt 49 năm Đức Phật thuyết giảng dạy cách tu hành đều là Diệu Pháp Liên Hoa, đầu giữa sau rốt ba chặng đều lành thuần sạch không xen tạp, chính là Phật thừa, không có thừa nào khác. Cho nên nếu sinh khởi một niệm hoan hỷ tùy hỷ đối với giáo pháp của Phật Diệu Pháp Liên Hoa thì công đức phước báu thật không thể nghĩ bàn. Là cớ vậy, thật ra quả vị A-la-hán chính là thánh quả. Thánh quả này đã lìa được chấp ngã chấp pháp, hai chấp này đã lìa được thì dứt được khổ đau lão bệnh tử, không còn bị nghiệp dâm nghiệp ái tham muốn sân hận si mê chi phối nữa, và nghiệp luân hồi cũng chấm dứt. Tuy nhiên con đường giác ngộ, chương trình xóa nạn mù chữ vân vân chưa đi đến đâu, chỉ mới có kết quả ban đầu, có nghĩa là mới nhận ra được một sự thật trong vô lượng vô biên sự thật, mới đọc được chữ, mới tạm gọi thoát dốt, chứ chưa hẳn đã thoát dốt, vì còn vô số vô lượng vô biên điều còn phải học, phải biết nữa. Bởi lẽ đó mà người cúng dường cung cấp tài vật nhu cầu cho chúng sinh trong mười phương và giáo hóa cho họ chứng quả A-la-hán, công đức phước báu tuy nhiều nhưng vẫn là có hạn, có chừng mực, vẫn không bằng người nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà sinh lòng hoan hỷ tùy hỷ, vì đó chính là Phật thừa, con đường dẫn đến vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Nếu các vị A-la-hán nào ngộ nhập Phật tri kiến rồi, dù Đức Phật có thọ ký hay không thọ ký, cũng đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cả, đều cầu Phật trí nhất thiết chủng trí, tất nhiên phải hành Bồ Tát đạo, phải trải kiếp luân hồi hàng ba A Tăng kỳ kiếp. Các ngài luân hồi không do nghiệp lực mà là do nguyện lực, cũng như không phải do tội báo mà vào địa ngục, mà vì lòng từ lòng bi mà vào địa ngục để cứu để độ. Đây chính là yếu nghĩa tùy hỷ công đức vậy.
Phẩm Pháp Sư Công Đức Yếu Nghĩa.
Pháp Sư là người thay mặt Phật lăn bánh xe Pháp, chuyển Pháp Luân, là sứ giả của Như Lai, là thay mặt Phật, đại diện Phật để truyền bá chánh Pháp, rưới mưa Pháp vân vân. Vai trò này, nhiệm vụ này, bổn phận này đòi hỏi nơi người đó phải là Bậc Đại Bồ Tát hoặc ít ra cũng phải sơ ngộ hay thâm ngộ Phật tri kiến vân vân, mới kham thừa đương công việc hoằng pháp lợi sinh, tức thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa, giải nói kinh Pháp Hoa, biên chép kinh Pháp Hoa. Cho nên phẩm Pháp Sư Công Đức này, Đức Phật mượn ngài Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát làm đối tượng để phân biệt những công đức của người làm công tác Pháp Sư. Nay sơn nhân tôi chỉ trích dẫn nguyên văn một đoạn trong phẩm này để chúng ta cùng luận yếu nghĩa. Nguyên văn của bản dịch như sau: lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát rằng, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm 6 căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhột nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy tất cả chúng sinh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sinh ra thảy đều thấy biết. Xuyên qua lời dẫn chúng ta thấy, nếu có người thiện nam thiện nữ nào chỉ thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép vân vân, thì người đó sẽ đặng cả thảy là 6000 công đức, trong đó về mắt thì có 800 công đức, về tai thì có 1200 công đức, về mũi thì có 800 công đức, về lưỡi thì có 1200 công đức, về thân thì có 800 công đức, về ý thì có 1200 công đức vân vân. Rồi dùng những công đức này trang nghiêm cho 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được thanh tịnh, thời người thiện nam thiện nữ đó, dầu là con mắt thường của cha mẹ sinh ra, lỗ tai thường của cha mẹ sinh ra, cái lưỡi thường của cha mẹ sinh ra, xác thân thường của cha mẹ sinh ra, ý thường của cha mẹ sinh ra, vân vân, đều có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, xúc và phân biệt vô số sự việc trong đời, trên trời, trong mười phương một cách chính xác không lầm lộn. Điều này chắc Đức Phật sẽ cho phép chúng ta hơi hoài nghi một chút, hay nói khác hơn là chúng ta phải nghi thôi, vì chúng ta đã từng có rất nhiều lần, thậm chí hàng trăm lần thọ trì đọc tụng biên chép giải nói mà chẳng phát hiện có một công đức phước báo gì từ nơi nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, dù là rất nhỏ, rất ít cũng chẳng thấy có, vân vân. Như thế bảo chúng ta không hoài nghi sao được. Vậy muốn quyết nghi sự việc này, chúng ta hãy thử đưa ra vấn đề để nghĩa giải, lý giải, ý giải xem sao. Như chúng ta đã thấy biết đó, việc gặp và đọc tụng biên chép giải nói hay dịch thuật một cách thông thường như chư tôn đức, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân đã từng đọc tụng biên chép giải nói, công việc này xưa cũng như nay và về sau, hiện chúng ta chưa thấy một trong